Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái thiền học đời nhà Trần. Thì đây là trong cái phần này vua Trần Thái Tông nói như thế này: dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Cái này chúng ta học kỹ cái đoạn này. Thì đây á, đây ý ngài nói là giàu cho chúng ta là giỏi cách mấy, hoặc là đẹp, hoặc là giàu sang, hoặc cái gì đấy nữa, cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chết. Thì đây á, đại chúng thấy có những cái chuyện á, mình thấy là không có thể nào xảy ra, nhưng mà nó cũng xảy ra cái chỗ này nè. Lúc trước chúng tôi về Sài Gòn giảng, thì có một cái ông Phật tử này, ông đến khi mà giảng xong rồi đó, thường giảng xong rồi thì chúng tôi vào cái phòng của giảng sư để mà nghỉ chút xíu, xong rồi ăn cơm á, rồi chuẩn bị về Long An giảng. Thì có cái ông này ông rất là vui, ông nói sao đại chúng biết không? Ông nói là sở dĩ ngày hôm nay ông đến á là ông phải nghe pháp. Đứng đến làm gì không? Ông mới kể, ông có một người vợ, là cái bà này á, là bà thường đi nghe pháp lắm. Một hôm có một vị thầy đến chùa đó giảng. Giảng gì? Đại chúng biết giảng gì không? Giảng về vô thường, rồi giảng về cái con đường ai rồi cũng phải chết. Bà nghe xong về cái bà không chịu nấu cơm nấu gì hết á. về chồng nó kêu là giờ này á, gần tới 11 giờ rưỡi rồi, sao bà chưa nấu cơm? Bà mới nói là hồi hôm qua mới đi nghe pháp, mà khi mà bà hiểu ra rồi đó, bà nói bây giờ ăn hoặc là uống hoặc cái gì cũng chết. Ý chúng tôi nói là cái chuyện không xảy ra mà cũng xảy ra, thấy không? Cho nên có những người nghĩ sao hả? Đối đầy chúng á, cái vị Phật tử này á, rớt vào trong cái con đường gì biết không? Nó nằm trong con đường gì hả? Nó rớt trong cái con đường là đoạn kiến, phải không? Hoặc là gì? Hoặc là thường kiến. Đoạn kiến có nghĩa là khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này á, chết rồi chấm dứt. Hay nói khác hơn là có những lúc chúng ta nghe những bài hát hoặc là những cái câu vọng cổ gì đó, cái đời sống của mình nó giống như là cát bụi, mà khi mà chúng ta chết rồi đó, trả về với cát bụi. Cho nên có những người họ sống bất cần, họ sống có nghĩa là sống có ngày mai, cho nên gọi là đoạn kiến. Rồi có những người họ chấp vào cái thường. Cái thường là có nghĩa là họ ngày hôm nay họ như thế này, thì mai kia họ chết đi, họ trở lại cuộc đời này cũng như thế đó. Đó gọi là chắc, và cái này cũng là cái bệnh. Nhưng mà ở đây đặc biệt đó, đặc biệt là đại chúng thấy á, ai mà cái nghiên cứu kỹ á, chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái tinh thần của thiền tâm. Tinh thần của thiền tâm là gì? Lập văn tự, đúng không? giáo loại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Nhưng mà bây giờ lục ở trong tục tạng kinh, hoặc là chúng ta lục lên những cái hành trạng của các vị thiền sư, chẳng hạn như là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Chỉ Nghiệt Lục, Cổ Tôn Túc Lục, những cái bộ ngữ lục rất là nhiều, so ra tất cả các tông phái, 10 tông phái của nhà Phật đó, thì thiền tông phải nói là cái ngữ lục, hoặc nói khác hơn là những cái bộ luận á, là không có cái tông phái nào bằng hết đó. Mà tại sao mà không có Lập Văn Tự mà sao nhiều vậy? Giờ mình ngồi suy nghĩ, thấy không? Cho nên mình thấy cái người xưa ta sống trong cuộc đời này biết rằng mai này mình từ giả cuộc đời này, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của các ngài là gì? Đạo tràng thủy nguyệt, thấy không? Đạo tràng thủy nguyệt mà sao? Đạo tràng thủy nguyệt nơi nơi lập, Phật sự không qua mỗi mỗi thành. Mình tu gì mới đúng. Đạo tràng thủy nguyệt là gì? Có nghĩa là các ngài coi á, cái Phật sự hoặc là cái đạo tràng giống như là bóng trăng dưới đáy nước, nhưng mà đi đến đâu các ngài lập đến đó. Phật sự giống như hoa đốm giữa không, nhưng mà mỗi mỗi nó thành tựu. Thì như vậy chúng ta sống trong cuộc đời này không phải mình sống mình để mình ăn mình uống, đúng không, rồi mình ngủ nghỉ, mà mình sống trong cuộc đời này còn có cái gì nó vượt hơn cái đó nữa. Cho nên chúng ta mới gì từ giả cha mẹ, từ giả thân tộc, từ giả hết tất cả, chúng ta dấn thân một con đường này. Cho nên khi chúng ta sống mà mình sống như thế nào đó, để cái ngày cuối cùng chúng ta ra đi mình đừng có hối hận. Việc đó là cái việc của mỗi người, chứ không phải mình nghe nó là cuối cùng rồi cũng chung một con đường rồi chúng ta phế mặt. Cho nên đại chúng thấy á, đại chúng thấy là mỗi con người nó có những cái nghiệp tập khác nhau. Từ cái nghiệp tập đó mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, và chúng ta sống như thế nào đó để chúng ta chuyển qua cái nghiệp tập. Cho nên mình thấy chẳng hạn như ở trong chúng, đúng không? Ở trong chúng mà một người họ biết hy sinh vì đại chúng, thì khi mà họ ra làm Phật sự á, thì mình thấy khác hơn là khi chúng ta ở trong chúng mà mình không biết hy sinh với người khác. Mà khi mà chúng ta nhìn vào cái nhân đó thì mình biết ngày cuối cùng họ ra đi thì chắc chắn rằng cái quả nó tương xứng hơn. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi á, thì mình biết chắc chắn rằng ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà khi chúng ta sống có một cái ý nghĩa lớn, phải không? Cho nên mình mới từ giả hết tất cả, mình ra đi. Mà mình ra đi á, cái mục đích của mình sống là để nhằm đến cái mục đích của mình khi mình ra đi, tức là mục đích chết. Cho nên gọi là khi chúng ta sống là chúng ta đang trang bị, chúng ta chuẩn bị cho hành trang là cái ngày cuối cùng, là cái ngày chết. Đó, cho nên là hiểu được như thế rồi thì chúng ta sống, mình sống rất có ý nghĩa. Đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ chúng tôi làm Phật sự nè, rất nhiều việc nó đến, nhưng mà khi mà chúng ta đang làm các việc Phật sự, mà chính khi chúng ta làm là chúng ta đang nghỉ ngơi. Để chúng hiểu đoạn này không? Mình để hết tâm sức của mình làm, chính là trong giờ phút đó mình đang nghỉ ngơi cho ngày mai sau. Chứ còn mình tu hoặc là mình làm, mình không có một cái dụng tâm vào trong cái khi mà chúng ta làm, thì cái việc mình làm nó hời hợt lắm, nó không có chỗ công phu đó. Cho nên á, đại chúng mình đừng có nghĩ rằng tôi đến đây tôi chỉ là chúng thường, hoặc là tôi đến đây á, ngày tháng cũng có nhiêu đó. Mình đừng có nghĩ như thế. Khi mà chúng ta hiểu được cái việc của mình làm rồi đó, thì chúng ta mới hay ra được rằng mỗi người có một cái định vị, mỗi người có một cái khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Mình đừng có nghĩ rằng mai kia mình phải giống như là hòa thượng, mình phải giống như là sư phụ thường chiếu, mình phải giống như thiền chiếu. Rồi mình nghĩ dọc à, chính cái đó là gì? À, chính cái đó là vọng tưởng nó giết mình. Còn á, mà để chúng thấy á, chẳng hạn như ngày xưa khi chúng tôi ở thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm, bất cứ một vị thầy nào lên làm trụ trì, chúng tôi cũng phục vụ hết mình, làm hết sức mình à, tức là có những cái khả năng, có những cái năng lực, có những cái gì mình biết được mình cống hiến, thì mình không có nghĩ rằng mai kia, nói thẳng một điều luôn, tôi không bao giờ trong đầu tôi mà nghĩ mai kia tôi sẽ ra lập Tùng Lâm làm thiền viện, không có nghĩ. Nhưng mà khi mà cơ duyên nó chín mùi rồi đó, thì tự nhiên mình ra, thì tất cả những người họ đến với mình, họ sẽ ủng hộ việc làm của mình. Bây giờ nhân ngày xưa mình gieo, phải không? Thì bây giờ cái quả nó gạt. Đó, cho nên đại chúng thấy á, ngày như tôi kinh nghiệm á, ngày xưa á, chẳng hạn như tôi ở thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm, một lần đi trị bệnh ở đâu về, người ta cúng dường bánh hoặc là cái gì tôi đem, mà đem chi gì mình rất là cực à, nhưng mà mình cái việc đó mình cứ làm bình thản à, nhưng mà sau này khi mình ra làm các việc Phật sự rồi, nó rất là tương xứng, rất là tương ưng à, cho nên mình biết chắc chắn rằng cuộc đời này nó mỏng manh, nó bạm bợ, nó vô thường, nhưng mà đại chúng phải sống hết lòng, sống cái ý nghĩa, thì cuộc đời mình nó không có uổng làm một kiếp người khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này, thấy không à, cho nên cái việc tu của mình á, là không phải là cái việc là nói suông, mà cái việc tu của mình mà tu cho đúng, đi thẳng một con đường, thì chắc chắn rằng một mai kia chúng ta có một cái diệu lực à, hóa giải những cái quan nghiệp mà đời trước chúng ta gieo à, cho nên là cuối cùng chỉ một cái lối đi, đó là ai rồi cũng phải chết, nhưng mà chết như thế nào, sống như thế nào, phải không? Còn mình sống dở quá thì chắc chắn rằng ngày mai khi mình chết nó cũng dở, phải không? Cho nên á, có một vị thiền sư Nhật Bản, chúng tôi quên tên rồi, ông nói là muốn biết người đó mai này được giải thoát hay không thì nhìn á, nhìn cái cung cách, cái cuộc sống của người đó sống như thế nào. Cho nên đại chúng thấy, mình thấy là cái tương lai của một cái người thiền sinh đó mai kia như thế nào, thì mình nhìn nó trong cuộc sống họ đang sống, họ đang hành xử, nhìn mình biết. Cho nên là người xưa ta nói á, chỉ cần ông đến ngay cái cửa là tôi đã biết ông như thế nào. Mình đừng có coi thầy bói thầy tướng như vậy đó, không coi, không cần coi, mà mình coi cái việc làm của mình, cái hành động của mình đặt tâm hết hay không. Cho nên có những người tôi để ý nha, có những người họ nấu ăn á được phước, rất là được phước, nhưng mà có những người họ nấu ăn tổn phước, biết tại sao không? À, tôi đây tôi chia sẻ nè. Hồi xưa tôi ở trong một cái Tùng Lâm nọ, thì cái vị này á, hôm nào mà ổng bực tức quá, cái ông chi khố á, là hôm đó thôi chúng ăn được, và ông bỏ nguyên một cái nắm muối trong nồi canh, hoặc là ông xào, ông nấu rồi ông làm rất có lệ vậy thôi à, cho nên á, cho nên sau này ông đi tất cả các thiền viện, tất cả các tự viện đều sống rất là khổ sở, thiếu thốn đủ mặt hết, phải không? Còn có những người ngược lại, họ hy sinh hết tất cả, họ hiến dân á, phải không? Họ hiến dân hết tất cả, khi họ làm, khi họ tu, khi họ sống nó có ý nghĩa, thì mai này á, nói thẳng một điều, khi mình nằm xuống dù gì nữa người ta cũng rớt ba giọt nước mắt tặng cho mình. Còn mà mình sống dở quá, mai kia mình đi, ủa, cho ông đi luôn cho rồi, sống kiểu gì, phải không? mà khi á, nói thẳng một điều luôn, khi mà cái thần thức chúng ta bắt được những cái niệm như thế, nói thẳng một điều luôn, đây tôi nghĩ sâu một chút nha. Khi mà chúng ta bắt được những cái niệm như thế, mình có vui không? Vui không? Hay là mình phiền não, hay là mình bực tức? Mà ngay trong lúc mình phiền não, mình bực tức á, là mình rớt liền. Mình rớt đi đâu? Rớt đi đâu? À, bây giờ ngài dạy tiếp. Mắt bị sắt dẫn trèo lên cây kiếm. Phải không? Mình tưởng là mình chết hết, không phải. Mà khi mình chết rồi thì cái cuộc sống mình như thế nào? Và mình đối xử huynh đệ mình như thế nào? Tất cả những cái pháp đó gọi là nó hiện hành ra hết. Để nó quân vào trong cái chủng tử tàn thức tiếp tục. Cho nên á, nói thẳng một điều luôn, mình đừng có nghĩ, hay bây giờ người ta nghĩ tôi 48 tuổi lành, tôi không phải 48 tuổi đâu, mà tôi tới 1.000 tỷ 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 tuổi là, thấy không? Mình đừng có nghĩ mình 48 tuổi, không phải. Cho nên có một ông tăng đến hỏi một vị thiền sư, tức là Độc Trạm lão nhân, hỏi có một vị tăng nó hỏi ngài Độc Trạm lão nhân: bạch hòa thượng, năm nay hòa thượng bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi Phật A Di Đà. Gì không? Thấy không? Mình đâu phải có mặt trong cuộc đời này một kiếp, mà vô lượng kiếp, tức là từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, nó tiếp nối, có mặt trong cuộc đời này, bắt đầu tiếp tục nữa. Thì như vậy bây giờ chúng ta sống như thế nào đó, mình giống như một cái trang giấy, mình ghi lại những cái cuốn nhật ký mà nó hay, nó hấp dẫn, để cho tất cả mọi người họ ta nhìn, ta coi, ta đọc, để ta chuyển hóa. Đây là cái lối sống đó, phải không? À, cho nên mình sống á, mình sống mà tốt đẹp thì tôi bảo đảm rằng ngày ra đi mình tốt đẹp lắm, cái gì đóng suôn sẻ hết, hít vào thở cái khì đi cũng suôn sẻ nữa. Chứ còn mình sống mà không ra gì nha, mình hít vào á ngạt, đúng không? Không chịu đi mà nó không chịu đi, chứ không phải nói cho đi dễ đâu đó. Cho nên là ngài nói rất là kỹ: mắt bị sắt dẫn trèo lên cây kiếm, tai theo tiếng lôi leo lên núi đao. Tức là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sáu căn. Sáu căn mà hàng ngày chúng ta sống mà mình vận động. Bây giờ tôi đố đại chúng nè, tôi nói lại chúng nha, bây giờ trong ba nghiệp, phải không? Ba nghiệp là gì? Thân, phải không? Khẩu và ý. Trong ba nghiệp đó, cái nghiệp nào á mình làm cho cái người kế bên mình hoặc là cái người thân cận mình, hoặc là cái người đó sống với mình làm cho người ta buồn, người ta phiền não, đó đại chúng cái nghiệp gì? Nghiệp gì? Hả? Biết nghiệp gì không? Dễ đơn giản thôi, chắc là biết rồi, phải không? Nghiệp gì? Tức là khẩu nghiệp. Mà khẩu nghiệp nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp mình không có thấy được cái niệm, gọi là cái đương niệm á, ngay cái đương niệm đó để mình chuyển. Người xưa ta dùng á là các ông phải chuyển gì? Chuyển càn khôn trở về tự kỷ. Mình nghe mình nói chuyển càn khôn chắc mình chuyển trời đất. Đấy. Đó là gì? Đó là những cái vọng niệm điên đảo của mình vừa dấy lên là mình thấy nó từng lượt đi nước bước, mình chặn lại. Chặn lại mình chuyển hóa là trong trứng nước. Đó, cho nên ngài nói nè, khi mà chúng ta sống như thế thì lưỡi thì ăn sắc nóng nuốt, rồi thân khiếp sợ nước đồng sôi, ý chua cay quẹt dầu nung nấu, nhân gian trọn 100 năm trong địa ngục mới là sáng tối. Ghê không? À, nhân gian 100 năm mà ở trong địa ngục chỉ sáng tối, gọi là vô gián mà, không gián đoạn, tương tục. Hôm nào đó mà mình phiền não, mình bực tức một cái gì đó, mình thấy cái thời gian đó là sao đó, một đêm thôi, một đêm mất ngủ, một đêm mất ngủ là bằng cái đời sống mình gọi là hạnh phúc á, cái đời sống mình hạnh phúc á. Mà nếu mình không sống được hạnh phúc trong chánh pháp, mà mình phiền não, mình bực tức gì đó, mình không ngủ được, thì một đêm á, phải nói là nó kéo dài bằng cả một năm, hoặc là 10 năm, hoặc là 20 năm. Thấy không? Mình có một cái tư duy, một cái suy nghĩ gì đó, mình thấy nó khác. Cho nên á, thiền sư Thiên Cơ nói, cảnh khổ trong địa ngục, nào quạt dầu soi sông băng, nghe đến giác đều biến thành rừng hương. Cảnh khổ, đại chúng sống ở trong này, mình sống cũng là đâm nè, có ai khổ không? Có khổ không? Khổ ở đây là không phải khổ về mình làm lụn mình khổ, không phải là mình nhổ cỏ mình khổ, không phải mình trồng rau mình khổ, không phải là mình làm vườn hay là mình làm gì mình khổ. Mà mình nghe một cái lời nói huynh đệ nào nói cái mình buồn, mình bực. Nói thẳng một điều đại chúng thấy á, bữa tôi có viết một cái bài đăng trên mạng á gì, có nghĩa là con người, con người với con người với nhau á, mình ráng cố gắng như thế nào đó, mình nhìn cặp mắt gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Chứ mình đừng có nhìn cặp mắt, tôi dùng cái từ là mình nhìn cặp mắt giống như là một viên đạn, đúng không? Nhìn thấy nó sao nó. Cho nên đại chúng mình thấy mình sống mà gọi là mình sống là giống như là tăng, gọi là gì biết không? Ai biết tăng là gì? Ai giải nghĩa coi. Tăng là cái sự hòa hợp. Mà hòa hợp ở đây nó đặc biệt là như sữa với nước, không có lẫn lộn. Tăng là đặc biệt cái nghĩa tăng á, cái nghĩa tăng là hòa hợp. Chứ không có gì lạ hết. Tăng gọi là sân ghe, pháp là đạt ma, Phật là bút đá. Mình giải thích rất là kỹ đúng không? Mà tăng có nghĩa là hòa hợp. Hòa hợp giống như là sữa với nước, hay nói khác hơn là trăm con sông chảy về biển, mang chỉ một vị duy nhất. Dầu cho là sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Cửu Long, sông gì bất cứ, mà khi mà nó chảy về biển rồi thì những cái con sông cái tên nó bỏ, không có mang theo nữa. Thì đời sống người xuất gia mình cũng như thế. Mà khi mà chúng ta buồn, chúng ta khổ thì chúng ta đang ở trong quẹt dầu soi. Chiều nay hay là sáng nay, hoặc là trưa nay ăn ngon, ngồi kế bên là mình thấy ưa rồi, ví dụ như là mình đang gì? Đang gì? Đang gì? Đang ở trong quẹt dầu soi, ở sông băng, ngồi gần sao nó lạnh quá, ví dụ như lạnh tanh nè. Cho nên ở đây mình thấy mình thấy đạo Phật cái một cái chỗ hay là tất cả những cái gì mà chúng ta học được, hoặc là chúng ta dụng công, nhớ kỹ một điều, không có ai mà chan vô hết. Cái nghiệp tập của chúng sanh ai chan được. Kể cả khi Đức Phật còn tại thế, trong tăng đoàn của Ngài đã xảy ra những cái sự cố giữa một vị giáo thọ dạy kinh, nhớ không? Một vị giáo thọ dạy trị lực. Mà cái chuyện rất là nhỏ là khi mà vào trong nhà tắm, mà một bên á thì ông đệ tử ông tắm xong rồi ông múc nước vào chúng cái gì hết, rồi cái ông bên dạy lực là nói bên cái người mà đệ tử của vị dạy kinh là phạm lực, không có đúng lực, không có đúng trong cái quy chế tăng đoàn, thì hai bên á xích mích với nhau, cãi cọ với nhau, thì Đức Phật đứng ra giải hòa. Mà mình thấy là Phật là gì? Phật là gì? Phật không những mà chúng ta xưng tụng Ngài chỉ có một tên, mà chúng ta phải xưng tụng Ngài đến hết thảy là mấy tên? Hả? À, 10 tên. Ai thuộc 10 tên không? 1. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phải không? Gọi là điều ngự á. Điều ngự nghĩa là điều, có một cái năng lực là điều phục những người mà can cường khó dậy. Nhưng mà đến cái này là Phật cũng chịu thua. Ngài phải làm gì? Thế Tôn, cái chuyện này của tụi con giải quyết. Thế Tôn đừng có nhúng vô. Rồi Thế Tôn phải vào ông rừng. Vào ông rừng được ai cúng dường? Ông dòi khỉ đó, có câu chuyện đó, phải không? Cho nên mình khi mình hiểu được cái này rồi đó, thì chúng ta có cái việc gì khúc mắc trong cuộc sống, không phải là ở trong tăng đoàn, mà mai này chúng ta ra làm Phật sự sẽ gặp rất là nhiều sự kiện nó đến. Mà đúng là mình đang ở trong quạt dầu sôi sông băng, mà chỉ cần mình giác một cái là tự nhiên biến thành rừng hương, trở về cái giác. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền hay cái một chỗ là dầu cho nghiệp tập vô lượng vô biên, mà chỉ cần tỉnh một cái là chuyển. Mai này lỡ mà chúng ta tạo nghiệp đi, mà chúng ta rớt dưới địa ngục đang chịu khổ, mà chỉ cần biết là cái gì đang chịu khổ, mình trở về cái chỗ biết đó, tức khắc là tự nhiên á biến mất hết. Mà lúc đó là tịnh độ hiện tiền luôn, ghê vậy đó. Mà ai tin pháp này? Dây lên. Đó, cho nên là cho nên vừa rồi á, có một cái cô hai chồng của Phật tử đến thăm mình á, cô kể lại cái hoàn cảnh, cũng thấy rất là tội. Cô nói là cô mở một cái tiệm thuốc bắc, cuộc sống cũng rất là an ổn, cũng có đồng ra đồng vào, rồi cúng dường các thiền viện, rồi cũng cúng dường các chùa đó. Đùng một cái cái người thân của cũng mở cái tiệm thuốc bắc cái trận trước đầu. Và những người nào mà đến mà hút thuốc đó thì ông phán một câu là ông nói là bây giờ cái người này là giống như là hết thời rồi, hút thuốc không được nữa. Mà khi họ nghe như thế, họ tâm sự, họ giống như là đang ở trong cái quạt dầu sôi, đang là ở trong sông băng. Mà khi họ tỉnh được là gì? Họ nghe băng của sư ông, nghe băng của quý thầy, họ tỉnh được. Và thấy cuộc đời họ chỉ làm sao như thế nào đó để mình sống cái ý nghĩa trong cuộc sống. Đó, nãy tôi có khiên nói cho họ cũng mới tu mà, phải không? Cho nên nó là khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh đó, chỉ cần mình trở lại cái gì, tất cả rồi chúng ta cũng giống như là bong bóng nước. Mình gầy dựng tất cả sự nghiệp công danh cái gì nữa, cuối cùng rồi nó cũng như là bong bóng nước. Đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ chúng tôi mà gầy dựng lên một cái tùng lâm á, hồi xưa là cây cối nó không có, mà chúng tôi khi mà đến đây mà để mà gầy dựng lên một cái tùng lâm này á, bây giờ mình hỏi, mình đặt dấu hỏi nè, bây giờ gầy dựng cho ai, đúng không? Người đời á, ta gầy dựng cho gì? Cho con họ, cho cháu họ, cho dòng tộc họ. Còn đố người tử nè, cái người tu mình á, gầy dựng cho ai? Nói thử coi, người tu mình gầy dựng cho ai? Hả? Người ta đặt dấu hỏi chứ, thấy không? Cho nên rồi á, khi mà chúng ta phiền não, hoặc là chúng ta có một cái gì nó khuất mắt nữa, chỉ cần mình tôi hay nói, chỉ cần chúng ta đọc lên một câu thần chú, tất cả rồi ai cũng phải chết. Hoặc là chúng ta không có mặt trong cuộc đời này mãi mãi, hoặc là chúng ta không phải là sống với nhau mãi, rồi mỗi người cuối cùng rồi cũng phải chia tay. Nhưng mà khi mà chia tay đó, chúng ta sống như thế nào đó để ngày chia tay mình nó có một cái gì đó nữa đặc biệt hơn chút xíu. Cho nên chỉ cần nghe đến cái giác là biến thành đường hương đó. uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác, thảy đều sanh tịnh độ. Không, ghi không? Uống nước đồng sôi nè, nuốt vàng sắc nóng đó. À, do đó ngài dạy tiếp: nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử đó. Ở trong đời á, có ai đủ mắt không? Ai đủ mắt không? Trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy như này: cái người á, cái người mà phàm phu không có tu tập về con đường tứ đế, hoặc là không có sự tu tập để mà chuyển hóa những cái nghiệp tập trong cuộc sống những đời thường này, Phật dụ như là những người bị mù. Mà khi mà chúng ta chấp vào cái con đường niết bàn để chúng ta đi, và chúng ta từ giã cuộc đời này vĩnh viễn, cuộc đời này quá sợ, cuộc đời này nó là một cái gì đó không bao giờ trở lại nữa, đi là đi luôn, thì Phật ví như là cái người này có một cái gì? Đường con mắt. Mà cái người nào đó sẵn sàng trở lại cuộc đời này có một cái hạnh nguyện lớn, một cái bi nguyện lớn, một cái đại nguyện lớn, thì Phật nói đó là người đầy đủ hai mắt. Cho nên nói là nếu người tác gia đủ mắt, mình bây giờ không phải là một con người hai mắt, mà mình may mắn được một chút là mình tỉnh trong cái cuộc đời này nó đầy cái biến động, có đó rồi mất đó. Mà cái gì mình gặp nhiều nhất? Cha mình, mẹ mình, rồi tất cả những người thân của mình, mình chứng kiến. Ai mà sống đến mà 50 tuổi là chứng kiến nhiều lắm. Ngày xưa tôi nghĩ mấy ông cụ ngồi uống nước trà, ông kể trên trời dưới biển, tôi nói ủa sao mày ông kể nhiều cái hay quá ta. Chuyện gì cũng biết hết. Nhưng mà sau này bây giờ mình, cái tuổi mình bây giờ, cái tuổi tôi bây giờ, cho tôi nói ở dưới tôi cũng là hơn rất là nhiều quá, đúng không? Phải không? Gần 50 rồi. Mà gần 50 á, nhưng mà tôi được cái may mắn là tôi đi rất là nhiều. Mà khi mà tôi đến một cái vùng nào đó, hoặc là một cái huyện, một cái xã, một cái tỉnh lỵ, là không phải tôi sống giống như những người thường, mà tôi lăn lộn trong đó tôi sống. Và tôi đối chiếu là cái cuộc sống của họ như thế nào đó, hoặc cuộc sống của người tu tập mình như thế nào, chứ không phải mình nói trên sách vở, thấy không? À, cho nên mình chứng kiến là cái cuộc đời này giàu cho mình sự nghiệp, công danh, cái thế kinh người, cuối cùng rồi nó cũng là một trường đại mộng, mộng lớn. Thôi bây giờ mình ráng cố gắng sao mình tỉnh. Cho nên gọi là tác gia đủ mắt, là chỉ cần mình tỉnh. Tỉnh làm gì? Tỉnh là không phải là bỏ xuông, mà tỉnh rồi chúng ta vào trong thiền viện, vào chùa cạo tóc rồi đó, cần phải gấp hồi quang, chuyển gì? Chuyển thân nhảy ra khỏi vòng sanh tử. À, cái chỗ đó đó, gấp. Cho nên có một vị thiền sư là thiền sư Pháp Nhãn á, hỏi thế nào là Phật? Ngài nói gấp. Cái ngài trả lời hỏi thế nào là Pháp? Gấp. Hỏi thế nào là Tăng? Gấp. Gấp có nghĩa là nhanh á, ông đừng có hỏi nữa. Mà giờ này ông chỉ dụng công ông tu thôi, thấy không? À, cho nên gọi là gấp, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử. Mình tu như thế nào đó, mình chuyển thân, bây giờ chuyển sao? Chuyển thân có nghĩa là từ thân nữ mấy con ơi, chuyển thành thân nam phải gì không? Hay là từ thân nam mới chuyển thành thân nữ? Hả? Mà mình tu như thế nào đó, chuyển từ thân phàm chuyển thành bậc hiền, từ cái thân hiền chuyển thành thánh, từ thanh thánh chuyển thành Phật, chuyển cái thân. Mà ta nhìn vô ta thấy mình cũng giống như là cái người bình thường, cái người mà ta nhìn vô giống như là như nhau, dọc mũi ngang mày, lòng phàm dạ thánh cách nhau ngàn trùng. Cũng là ngày xưa mình đi cái con đường đó, mà bây giờ mình cũng đi con đường đó. Ngày sao? Ngày bây giờ sáng mình đại chúng, ngày xưa mình cũng đi con đường đó phải không? đường này mình đi nè. Thì mai kia mình ở đây 5 năm hoặc là 10 năm, 20 năm mình nhận được chỗ đó rồi, mình cũng đi con đường đó, mà bây giờ con đường này mình đi nó khác. Có một ông tăng, ông hỏi ngài Bạch Văn Thủ Đôn, hỏi là hòa thượng đi dạo núi có thấy gì không? Hôm nào đó cái mình đi nè, mình đi hàng cây nè, thì có một người cư sĩ nói: thưa thầy, thì đi dưới cái hàng cây vậy thầy thấy gì không? Thì lúc này thiền sư trả lời nè: lần theo dấu vết cỏ non đi, theo gió qua rơi lại trở về. Đi của thiền sư đi là gì? Đi thì cứ đi, đi cứ đi chứ không có cầu mà đến, phải không? Đi mà nó không có gấp, đi mà nó cũng không có vội vàng, đi mà nó thư thả, nó tự tại, nó từ tốn. Mà cái đi đó, tôi nói thẳng một điều nha, cái đi đó nó bổ túc cho cái năng lượng, cái đời sống tu tập của mình. Ở đây mà tôi thấy mà ai mà đi kinh hành tôi rất là thích. Đại chúng mình đừng có nghĩ rằng cái thân này bỏ nha, đừng có nghĩ. Nếu mà chúng ta nói cái thân này bỏ, khỏi cần mình uống thuốc, đúng là cái thân này bỏ. Mà mình vẫn còn uống thuốc, mình vẫn còn ăn, còn uống, còn sinh hoạt, thì chúng ta phải, mình phải bồi bổ cho cái thân này nữa, để chúng ta tu tập nó an ổn. Cho nên là mình tôi hay nói đại chúng á, trong cuộc sống giữa đời thường này, không có ai thương mình bằng mình thương chính mình. Nói gì đúng không biết. Bởi vì mình biết cái cơ địa của mình là mình phải cần đi, cần đứng, cần nằm, cần ngồi, sao nó tương xứng với đạo. Phải không? Mình thương chính mình chứ. Đó cho nên là khi mình hiểu được như thế là bây giờ mình chuyển cái thân mình vẫn đi, chứ đừng có sợ rằng mình đi, ồ tôi đi nó dính mắt nó đêm có. Mình mà chưa thấy đạo nha, nói thẳng một điều, mình ngồi trong pháp cũng thấy đạo. Mà cái người mà thấy đạo rồi, họ ra giữa chốn ba quân họ cũng thấy đạo. Cho nên lục tổ nói khi mà ông kiến tánh rồi, ra giữa chốn ba quân kề gươm cũng thấy đạo. Thấy không? Cho nên khi mà ngài hành xương mà lấy gươm mà để ngay cổ cái tổ sao, đưa cổ ra chém đứt. Hồi xưa nợ ông tiền chứ không phải nợ ông tiền, nợ ông mạng. Mà dưới gối này còn có 10 lượng dừa, lượng bạc này, lấy đi. Rồi mai kia là xuất gia trở được độ ông. Thấy không? Cho nên mình hiểu được rồi là cái tinh thần của nhà thiền nó dạng như là cao vút. Cũng là cái ngày xưa mình đến thiền viện, nhưng mình tu tập như thế nào đó, để 5 năm hoặc là 10 năm người ta nhìn mình: thầy hôm nay con thấy thầy lột xác. Hoặc là sư cô, con thấy sư cô hôm nay là lột xác. Lột xác là gì? Rắn mà nó lột xác. Nhưng mà gì? Không có gì. Rắn nó lột xác mà không có đổi quẩy. Đó là tinh thần của nhà thiền. Chứ không phải là mai kia 10 năm. Còn tu gì bà kỳ á. Tôi thấy không, vẫn bình thường như ngày nào. Cho nên tôi phái cái chỗ là bốn bộ kinh A Hàm của Đức Phật á, mình thấy cái Đức Phật á, cái đời sống của ngài nó tương ưng lắm. Ngài sáng đi khất thực xong về, trước khi mà thọ trai ngài làm gì biết không? Ngài rửa tay rửa chân. Mà trong những cái bộ đại thừa là gì? Là diễn tả Đức Phật là đi cỡ này nè, vì sao mình tu? Phải không? Cho nên những cái bộ kinh A Hàm, những cái bộ kinh Nikaya kéo ngài về cái đời sống hiện thực, giống như băng nó như con người bình thường. Ngài vẫn bệnh, ngài vẫn cảm, vẫn đủ hết. Nhưng qua cái kinh Đại Thừa là chỉ cho cái pháp thân. Thấy không? Pháp thân thì nó không có bệnh, không có già, không có chết, không có. Cho nên là trong kinh Di Ma Cật là diễn tả là diễn tả ai biết không? Coi chưa? Diễn tả cái người thị giả rất là dễ thương là Tôn giả A Nan. Sáng sớm là cầm cái bình bát thập thò ở trong trước nhà ông Bà La Môn để xin gì biết không? Xin sữa. Ông Di Ma Cật thấy được, ông hỏi là Này anh An, sáng nào ông đứng ngay cửa ông thập thò làm cái gì? Tôi khoái coi kinh gì mà cọc cho đó. À bây giờ tôi đang hướng dẫn trên tự quan. Nó là thưa ngài Di Ma Cập, vì Thế Tôn bị bệnh cần một chút sữa. Thấy không? Cần chút sữa đi xin sáng sớm. Thì lúc nào Di Ma Cập ấy, này anh An chớ nói những lời như thế, ông đừng có nói như thế mà ngội đạo nha. Ngội đạo rồi phạm thiên rồi chư thiên á. Các bộ mà họ nghe được là không có được á, ông đừng có nói Phật bệnh nha. Thân Phật sao? À, thân Phật thì bất hoại, thân Phật là không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, nói một dốc. Nói xong rồi thì bỗng nhiên là tự nhiên ở trên hư không mình thấy kinh này thừa diễn tả lạ lắm. Bỗng nhiên trên hư không nói: thưa ngài A Nan, đúng như lời ông Di Ma Cật nói, đúng như lời như thế. Nhưng mà nói đã một hồi, ông Di Ma Cật nói: tuy nhiên như thế, ông cứ vào xin sữa đi, về Thế Tôn uống. Ông thấy rất là hay, thấy không? Diễn tả là cái pháp thân nhưng mà không có rời gì cái thân tứ đại này, phải không? Làm gì thì cũng cần sữa. Cũng cần bánh được. Bây giờ buổi sáng nè, bây giờ sáng nào mà lại chúng mà ăn mì gói xuống sao? Bây giờ là cái thân mà thân là kim cương mà bất hoại là cũng chịu không nổi nữa. Cho nên là tôi mà đi xa một cái là tôi rất là sợ một người. Ai không? Ai biết không? Người đồng chí của mình đó. À, nghe nói là mình mà đi vắng một cái là ở nhà ổng cứ hai gói làm tới, có đó bệnh chết đó nha đại chúng, đúng không? Bệnh chết làm biết mấy cô là phải khéo chứ đỡ mình là ổng quỵ một cái là chết luôn, thấy không? Cái thân này đúng là cái thân này thân tứ đại phải bồi bổ, thấy không? Cuối cùng chứ mà cẩn nói sao? A Nan, ông vào xin sữa đi cho Thế Tôn uống. Vì Thế Tôn có bệnh phải cần. Nhưng mà mới đầu là vỡ, đừng có nói với Thế Tôn mà Thế Tôn sao bệnh, làm thầy thiên hạ sao bệnh, phải không? Đó là chỉ về cái pháp thân, phải hiểu gì đó. À. Phản khảy móng tay cắt đứt lưới ái ân, dầu là nam hoặc là nữ thảy đều tu được. Đó, ở đây nó là khảy móng tay. Ở dưới này mấy người ta, một kỳ này nè, kỳ này là năm người mà phát tâm mà đi xuất gia là khảy móng tay chứ không biết. Năm người, thấy không? Tôi nói rồi á, là đại chúng mình thấy là mình khi mà còn nhỏ mình vào chùa thì trong nhà thiền nó giống như con cá mà nó ở ngoài sông nó bơi lội vậy đó. Nó thảnh thơi, nó tự tại. Mà khi mà chúng ta có gia đình rồi thì trong nhà thiền quý như là con cá mà ở trong lưới. Mà hỏi thật đại chúng à, con cá nó ở trong lưới khổ hay là con cá ngoài khổ? Con cá nào? Con cá ở trong lưới nó không được tự do, nó khổ lắm. Mà khi nó biết được cái cảnh khổ rồi mà làm như thế nào đó, nhảy ra khỏi lưới. Đại chúng mà hồi xưa mà ai mà ở quê thấy là, tôi để ý thấy rất là rõ nha. Ta giăng cái lưới mà con cá ở trong là khi mắc lưới nó nhảy, nó muốn nhảy ra. Mà ngược lại có những con cá nó bơi nó muốn vô. Có những con cá nó tự tại, tự do, nó không chịu. Thấy không? Thì đây nói là bây giờ mình phải như thế nào đó. Mình khảy móng tay một cái là cắt đứt lưới ấy không? Bị ràng buộc nhiều đời rồi. Thấy không? Nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta ràng buộc rồi. Bây giờ chúng ta mình nghe được, mình hiểu được. Mà bữa tôi có đọc lên của ngài Tệ Trung Thượng Sĩ á, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Hồi xưa tôi ở Thường Chiếu, có ông này ở Phan Rang, ở quê tôi đó. Ông vào Thường Chiếu, tôi nói là 10 ông thầy thích hết 10 ông thầy, cái hạnh rất là tốt. Mà ổng mới là cư sĩ thôi nha, mà ta nhìn vào ổng mà xuất gia cái bảo đảm là giống như hòa thượng, tướng hảo quang minh luôn. Ổng mà cạo tóc một cái là bảo đảm, vừa tóc y một cái là người ta đến là cúng dường liền, tướng rất là đẹp. Mà cứ nắng ná cứ về một lần về là người vợ cứ khóc rồi con đồ điên được. Rồi có lần vào tôi mới khiêng, tôi nói thôi bây giờ ảnh quyết định thì thôi bây giờ cô ráng cố gắng, gia đình gia cảnh rồi cũng khá giả, mày cho anh đi. Thì ba nói bây giờ con cũng cho đi, nhưng mà ráng 1-2 năm nữa đi cũng được. Tội lắm, bữa cái ra đón xe đứng ngay ở chỗ trước cổng thường chiếu á, sơ dịnh chút á, đang đứng đón xe ở Vũng Tàu xuống làm cái rầm chết tại chỗ. Nghe không? Bà khóc quá trời, bà hối hận, bà nói phải lúc đó con cho đi là bây giờ vẫn còn gặp. Cho nên cái mạng sống mình nó mỏng manh lắm, mình không có đợi ngày nào hết á. Mà bây giờ mình đủ nhân viên là mình vào ở trong một cái trường gọi là gặp trường á. Chỉ có, tôi nói đại chúng nha, cái nhân viên của mình được xuất gia chỉ có 1 hoặc là 2 lần thôi, chứ không có nhiều nữa. Cái đời sống của mình bây giờ nó phức tạp lắm. Đúng không? Ngày xưa người ta nói là ở Cali á, ở bên Mỹ là không có gì mà làm cho người ta lo lắng một cái gì hết, mà bây giờ nó cái cuộc sống mà nó bây giờ nó bất ổn chỗ nào. Bị những cái đạch nó sắp vỡ nè, rồi bây giờ là những cái nhà mà thiên văn học và những cái nhà mà khí tượng học rồi nó biết là mai này là cái đất này sẽ lún sẽ sập cái gì đó, làm ta hoang mang, ta sợ hãi rất là nhiều, cuộc sống bất bền lắm. Cho nên bây giờ đại chúng thấy là mình đã có cái tâm đó rồi á, thì mình quyết đi một cái con đường này không có suy nghĩ đó, cho nên gọi là dù là nam hoặc là nữ đều tu được hết. Vì chúng nhớ ngày xưa mà khi á, khi mà vua Tịnh Phạn mất rồi đó, thì Di Mẫu và 500 dòng họ Thích người nữ á, phát một cái nguyện này để xuất gia, Thế Tôn không có đồng ý. Rồi cuối cùng họ mới đi bộ, bữa tôi qua rồi đó, từ cái thành đó mà đến cái chỗ Đức Phật đó, xa 300-400 cây số, mà xưa đi đường rừng nữa, tôi có đi Ấn Độ đến cái vùng đó đó, đến cái chỗ mà Di Mẫu mà xuống tóc á, mà Thế Tôn đồng ý, thì Tôn Giả Nang mới đến hỏi là người nữ có thể tu chứng quả A-la-hán không. Thì Đức Thế Tôn gật đầu xác nhận, nếu mà tu là cũng có tiếng, tu là cũng chứng đắc, cũng thể nhập, chứng đắc vào cái pháp vô sanh giống như người nam trong khác. Đó là cuối cùng mà nói một hồi thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới chấp nhận. Đó, cho nên là lại đây nói nè, dầu là nam hay là nữ thảy đều tu được, hoặc là trí hay ngu, chọn điều có phần. À, cho nên á, tôi dẫn chứng một cái đoạn nhân duyên thiền sư Hàm Khả ở Thiên Sơn khai thị chúng. Thế gian và xuất thế gian, nếu nhận ra được lẽ thật thì tất cả không sai khác. Tức là giàu cho ở nhà hoặc là ở chùa mà nhận ra được chỗ đó là sống được rồi đó, thì cũng giống như là người ở tại gia mà họ nhận được, họ sống được, thì cũng giống như là cái người xuất gia, không có sai khác. Nếu người xuất gia mà thức tình không phá trừ, gọi là xuất gia mà ở tại gia. Mà nếu mà người ở tại gia mà thức tình phá trừ, ở tại gia gọi là người xuất gia. Đây ngài dẫn chứng từ đoạn á. Nhưng mà tại sao mình ở nhà đi, mình vô chùa? Bởi vì ở nhà nó ràng buộc nhiều thứ quá. Không? Nào vợ, nào con, nào thê tử, rồi danh lợi, rồi tiền của, nó làm cho mình nó rất là khó thoát cái vòng này. Mỗi người có một cái nguyện, một cái hạnh, mà cái hạnh, cái nguyện mình nhiều đời, mình là cái người tăng sĩ, giống như mà ông vua Thượng Trị Hoàng Đế đó, ông biết ông là nạp tử ở Tây Phương mà tại sao mà lạc lòi trong cái chốn này. Thấy không? Ông biết rằng ổng là nạp tử, thì bây giờ mình biết rằng mình là nạp tử, chứ mình không ổng ngồi đợi không được. Cái đời sống của mình chắc chắn rằng giàu cho mình giỏi cách mấy, lương mình 1 tháng 20-30 triệu cách mấy, cũng không làm cho mình nó, cái tâm mình nó bất ổn, nó không có được hạnh phúc trọn vẹn. Bây giờ chỉ có con đường này, tùy mỗi nghiện lực. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái nghiện lực rồi á, thì chúng ta vào trong này thì cái thức tình của mình nó dễ phá hơn, dễ thôi. Nhưng mà ở đây ngài lập luận cái chỗ là, hoặc là ở đây mà thức tình mình không phá thì cũng giống như là người mình đang ở nhà vậy thôi. Đó. Nếu là người nam mà thức tình chẳng phá, gọi là người nữ đội râu mày. À, tức là Ngài nói là nếu mà người người nam mà thức tình không khóa à, thì gọi là gì? À, gọi là người nữ đội râu mày. Nếu là người nữ thức tình đã phá, gọi là nam tử ít râu mày. Dẫn chứng rất là hay. Ở đây ai ai có râu hoặc là không râu. À, nếu mà đây nói rất là rõ nè. Nếu là người nam mà thức tình chẳng phá à, thì gọi là người nữ. Mà người nữ mà thức tình phá thì gọi là người nam. Sở dĩ mà Ngài dẫn chứng cho mình như thế là vì có một số người đọc vào trong kinh Phật nói là người nữ có năm cái chướng. Đó, chướng gì? Một là không được làm Phật, hai là không được làm chuyển luân thánh vương, ba là không được làm đế thích, bốn là không được làm phạm thiên, kể cả làm ma làm cũng được luôn, biến ma gì không, ma vương. Năm là không được làm ma vương, năm cái chướng nó tù. Trời ơi sao mà khó quá. Cho nên đi đến đâu cũng nói là à, tôi có nghe số Phật tử nói là con nguyện sao mà mai này con thành người nam vào trong chánh thiện tu, chứ giờ người nữ con vào. À, họ dứt khoát gì đó. Con ở tại gia tu, mà con ráng tu làm sao đó là mai này con thành người nam. Nó có một cái bà cụ ở dưới miền Tây á, tôi đặt là bà Năm, mà bà già đốt am á. À, bà nói là mai này con làm chú tiểu rồi con mới lên chỗ thầy. Hỏi sao bà nói là bà cũng nói y như thế, là người nữ có năm cái chướng. À, cho nên mong cầu chuyển thăng nam mới được thành Phật. Theo chỗ thấy của Sơn Tăng, nếu là người nam mà thức tình chưa phá, không những có năm chướng mà có cả ngàn ngàn quạng chướng. Nói thẳng như vậy hay không? Nếu mà người nam mà thức tỉnh phá, rõ ràng cái ông này ông là nam mà sao ông giống như bà Tám, ví dụ vậy đó. Cái ngàn quạng chướng thị phi phải quấy hơn thua đủ hết. Đó. Còn nếu người nữ mà thức tình phá được rồi đó thì tìm nửa chướng cũng có, rõ ràng. Cái mình tu là mình, mà đặc biệt nhất là gì? Đặc biệt nhất là khi mà chúng ta tu tập mình đừng có tự ti và cũng đừng có tự tôn, điều hai cái bệnh hết. Tự ti là mình mặc cảm, mình thu xa tất cả những người đồng tu với mình tu mà có những cái tâm mà nó lụt sụt lui sụt như thế là nó cản nha, nó cản cái con đường đi đến vô thượng đạo. Cho nên nó có một câu chuyện á, mà có ông tăng tên là Đạo Tụ, ở đây có tụ không, tên gì? giống như tụ sáng sớm nhổ cỏ. À, ông buồn quá, ông đến gặp thầy. Nó là sư phụ, con thấy huynh đệ của con á toàn là đại bàng không, toàn đại bàng không à, đại bàng mà đại bàng chiến á, quá cánh một cái là từ bờ này qua bờ khác. Ông thầy hỏi còn ông sao, con thấy con giống như con chim sẻ. Ông thầy nói một câu: đại bàng bay từ bờ bên này qua bờ bên khác, nhưng mà đại bàng có bay qua được bến bờ sanh tử hay không? Tức khắc ông ngộ đạo liền, thấy không? À, cho nên là cái phần này chúng ta phải hiểu lại. Nên đại chúng nhớ là cái câu chuyện ngủ ngon ngày xưa không? Dụ gì? Rù quặng thỏ, đúng không? Con rùa đi sao? Đi chậm chạp, chạy đua hả? Thấy không? À, còn con thỏ là nghĩ rằng chỉ cần mà dơ cẳng một cái là chạy tuốt liền. Cái đi, ảnh làm gì? Mình đọc cái đó mình thấy hay đó. Đọc làm gì? À, anh hái hoa rồi anh ngắm trăng, ngắm trời, anh hút gió, anh thổi sáo. Đánh như anh nhìn lại thấy con rùa gần đến đích rồi. Chạy chối chết luôn, chạy. Cuối cùng cũng thua. Cho nên người nam mình đừng có ý lại, mình cho mình là con thỏ nha. Ồ, tôi chỉ cần mà khấy móng tay là xong rồi, mặc tình. Mặc tình cái mình chích, mình hút, mình gì đó trễ liền, phải không? Còn người nữ ta tu biết rằng chậm rồi thôi, cứ giống như con rùa, cứ từng bước vậy mà ta đã đích á. Mới tặng một điều vậy. Ba, cho nên là mình đừng có ý lại. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh. Tức là nếu mà mình chưa được cái ngộ đạo thì mình phải gì? Tối cái sám hối sáu căn, rồi tổ thiền, rồi kinh hành đủ hết. Đến lúc Phật cũng không, tổ cũng không, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Đến lúc đó là đại chúng mà tôi nói là thỏng đây rồi đó, là khỏi cần tụng kinh, khỏi cần nói. Bình thường ông thầy ông cười thôi. Có những tùng lâm mà có những ông đệ tử đó, tôi có quên tên rồi, có một vị tăng ông đến chỗ ngài thiền sư nộp ngộ đạo rồi. Khi mà ông nhập chúng là suốt ngày ông nằm ngủ, ông làm hết á, ông nằm ông gác chân lên ngủ, ngủ đã rồi ông dậy ông ăn rồi ông thổi sáo, ông chiều chiều ông cầm sáo thổi vui vui giống như phổ, thì nghiêng phổ mình vậy. Bữa nào ra hỏi phổ xong chưa mà thổi sáo dữ. Thổi sáo vui vui đó, chúng nó chịu hết nổi rồi. Báo chi sự, ông chi sự ông thấy cũng lạ quá, cái sự kiện là lạ thôi, đến trình hòa thượng đàn đầu. Bạch hòa thượng, cách đây khoảng tuần lễ có một ông tăng đến, ông làm gì hết đó, cắt nấu cơm ông có cái này mà làm gì, rồi cắt làm rẫy ông có cái này mà làm gì, ông chịu làm suốt ngày nằm giường đơn ngủ rồi hút gió thổi sáo thì thôi. Rồi khi hòa thượng đàn đầu hỏi tại sao mà chi sự cắt ông làm, cắt gì ông cũng làm hết, ông đến đây làm gì, thì cái vị tăng này trả lời chỉ một câu thôi: hiện bây giờ này hòa thượng nói con làm là làm cái gì? Hòa thượng giật mình liền hỏi: trước khi mà đến đây ông gặp ai? Từ Minh, gặp thiên sứ Từ Minh á. Vừa nói là Từ Minh là hai thầy trò nắm tay cười vui. mà lúc mà cười vui xong rồi đó là chiều lại là ông tăng nó biến mất, không ở nữa, chỉ khai thị độ chúng như đó thôi. Nếu mà xong rồi đó thì đúng không cần làm. Khi mà ngũ tổ hoàng nhẫn hỏi, nói lục tổ là ông xuống nhà sao ông giải gạo đi. Bạch hòa thượng, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Bây giờ thầy nói con làm gì, thấy không? Mới cư sĩ mà nói gì là ông ngũ tổ giật mình liền, đúng bật pháp khí mấy thường luôn. Rồi nói hòa thượng, nói con làm mà làm cái gì nè. Thôi ông xuống nhà sao giải gạo đi. Tuy nhiên như thế, nhưng mà cái dụng của Phật tánh là phải 8 tháng giả gạo chứ không phải dễ đâu, đúng không? Cho nên các ngày ẩn mình thấy rất là hay. Cho nên một hôm thiền sư Lâm Tế, Người đi hành cước, ngày đến cái tháp, cái ông viện chủ giữ tháp. Hồi xưa ở Trung Quốc có những vị viện chủ mà chuyên giữ tháp. Hỏi thầy đến tháp như vậy, thầy lễ Phật trước hay là thầy lễ tổ trước? Gặp thiền sư thứ thiệt này đó, thì xem thấy nó một câu: Phật tổ chẳng cần lễ. Không nói Phật tổ chẳng cần lễ. Cái vị dưới tháp nói: Phật tổ có quan gia gì với thượng tổ hay không mà thượng tổ nói như thế? Có nghĩa là khai thị ông viện chủ mà ông cũng hiểu Phật tổ chẳng cần lễ mà ông kia cũng ngộ luôn. Rồi đến ai đại chúng nhớ thiền sư nào không? Thiền sư nào? Mùa đông tiếng nó đổ lớn lắm, ngày đi hành cước, thiền sư Đơn Hà đến chỗ đó, ngày đêm ngày nhìn ngày thấy ông viện chủ này suốt cái lễ Phật thành kính lắm, lễ suốt tha thiết, thì khai thị ông này mới được. Tối đó mùa đông tiết đổ lạnh quá, nhìn qua nhìn lại không có củi, thì không có củi, lo cái tượng Phật đó, tượng tổ mình nè, lòi xuống trẻ ngày đó nghe hơn. Nguyên chủ quán không? Hòa thượng, tại sao mà hòa thượng mà hòa thượng là phạm tội ngũ nghịch rồi, mà hòa thượng đốt cái tượng Phật làm gì? đốt tiền xá lợi. Đốt tiền xá lợi. Ông Nguyện Chủ nói một câu liền: Phật gỗ làm gì có xá lợi? Không có xá lợi hả? Thỉnh hai tượng nó thiêu. Cho nên là lúc đó là sao? Ai thuộc chữ Hán? Thuộc không? Đơn hà thiêu mập Phật. Viện, viện gì? Viện chủ lạc mi mau, tức là thiền sư đơn hà thiêu tượng Phật. Thì ông viện chủ không thấy gì á, lông mày không rụng xuống hết. Đó đại chúng rụng, rụng cái gì? Rụng cái gì? Rụng cái tình chấp của ông á, chứ không phải rụng cái lông mày, đúng không? À, những cái tình chấp ngày xưa rớt hết, ngộ luôn á. Đó, nên gọi là đến lúc này Phật cũng không mà tổ cũng không. Thì giới gì trì kinh nào tụng? À, lúc mà là đại chúng mà coi phim mà Tây Du Ký á, lúc mà Phật tổ Như Lai mà mình dùng cái từ là tấn phong, phải không? Tề Thiên Đại Thánh là lên một cái chức gọi là đấu chiến thắng Phật, lúc thành Phật rồi. Thành Phật xong đến gặp Bồ Tát Quan Âm, ngày ngày gỡ tôi cái này coi đau quá chịu không nổi. Cái gì? Cái gì? Cẩn cô, phải không? À, cái dòng á, dòng cẩn cô. Giờ Bồ Tát gỡ dùm con, bây giờ nó đau nhất quá. Bồ Tát phán một câu: ông nhìn lại còn hay không? Rồi rồi mất. Vừa thành Phật là mất liền. Mình mà thành Phật thôi, không có cần trì giới, không cần tụng kinh gì hết. Suốt ngày thổi sáo rồi đi cỡ châu chơi vậy thôi. Như tụ sáng nhổ cỏ rồi vậy đó, hút sáo rồi đó. Cái đó là thiền đó nha. Sáng mình cứ nhổ cỏ bình thản, đừng có suy nghĩ gì hết. Đừng có suy nghĩ. Mà bữa anh đi, tôi đi ngang qua, anh hỏi để kể vui lắm. Chả vậy mà tôi nói như thế là anh từ bên giáo luôn ha. À, mình anh qua anh hỏi thầy nhổ cỏ gì mà chừng nào nó hết. Giờ chắc là giáo đó thiền ngữ á. Mấy tháng vô, mấy tháng là tụ? Mấy tháng là năm chưa? 4 tháng phải không? Đó, có hơi hám thiền rồi không? Hơi hám thiền rồi đó. Nhổ cỏ chừng nào cỏ mới hết. Trong thiền, nhà thiền rất là vui nha. Mình tu tập mình thấy vui lắm. Thấy không? À, sáng sớm cứ nhổ cỏ, rồi người nào bổn phận việc đó mình thấy. Cho nên người ta hỏi là bữa nào đó, là bây giờ mình nói thẳng một điều, hôm nào đó có thường chiếu Trúc Lâm sẽ đến gặp mình đó nha, gặp cái thầy á. Bổn phận của nạp tăng là gì? Lúc đó mình đang chẳng hạn như đang nấu cơm đi, và đang xào đồ đi. Trả lời sao? Hả? Bổn phận của nạp tăng là gì? Lúc đó mình làm gì? Hồi xưa chúng tôi đang trễ củi, và sư ông xuống hỏi bổn phận của chú là gì? bổn phận của nạp tăng là gì đó? Đó, câu này câu công án nha. Nơi sắc quyển cũng là chơn sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật, phá sáu thức thành sáu thần thông, dạo tám khổ thành tám tự tại. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong sắc thân này rồi, bỏ đó thật là khó thay. Nói dễ đúng không? Nói mình dễ mà. Tu cũng 2-30 năm, 3-40 năm. Người ta dùng cái từ là ăn chay gì? Hả? À, mà cạo tóc á, người ta dùng cái từ là cạo tóc mà rách da. Mà đó giờ ai mà cạo tóc rách da đầu mấy lần rồi? Hả? Mà người xưa người ta dùng á, là cái tu này á, giống như là lên bờ xuống ruộng. Dễ đâu. Mà để được cái thân mà tự tại, cái thân mà ung dung trong ba đường sáu nẻo là có một cái công phu, chứ không phải dễ đâu. Mình tự tại đối với các sắc trần, thinh nè, sắc thinh hương vị xuất phát, hoặc là bát phong. À, bát phong mà thổi đến đó, bất động, nhiều khê lắm chứ bộ. À, cho nên mình thấy chẳng hạn như bây giờ có những người họ, vừa rồi tôi qua bên Úc, tôi mở khóa tu thì có cái bà Phật tử bất kể, bà nói là: thưa thầy á, bây giờ con mới chứng minh được rằng lời của Phật dạy đúng. Có một lần ông chồng con vừa bước vô cửa, ông chồng con chửi xối xả luôn. Mà lúc đó tự nhiên cái tâm con không có khởi một cái niệm nào giận buồn hay là một cái gì hết. Vì lúc đó con rớt trong cái trạng thái là không tánh. Cái rời nó vô nó giống như bà nói nó có một cái, bà nói dòng như, bà dùng cái từ giống như có một cái bức tường nó ngăn lại cái dòng tư tưởng ông tác động vào cho nên không đến. Nên mình thấy có những người họ nhẫn được á, mình tưởng rằng hay, thật ra phải hay. Ai mà tu đến cảnh giới đó rồi thì tự nhiên cái năng lực của người đó tác động đến được. Rồi ai kìm một cái điểm. Cũng giống như mà tôn giả Xá Lợi Phất mà khi mà ngài ngồi thiền vô cái định á, thì cái con quỷ này, con quỷ già ma này, nó đấm một cái thôi là cái núi Tu Di bể làm hai. Mà đến đấm vào đầu tôn giả Xá Lợi Phất. Đấm rất là mạnh. Mà khi mà xả thiền rồi, tôn giả Mục Kiền Liên hỏi, hồi nãy sư huynh có thấy gì không? Ngài nói giống như là một cái lá cây nó rớt trên đầu, bây giờ hơi ê một chút. Ghê không? Vào cái định đó rồi thì nó tác không được. Thì cái người tu của mình đến cái giai đoạn đó cũng như thế, không có làm được gì hết. Nói chứ cười. Ở đây tôi thấy được người mà biết được không, cái nào mình tra hỏi thử ông Chánh Ngữ à, hiền thần. Ai nói ông cứ cười. Bây giờ mà gặp con gà mà nói con heo ông cũng cười. Tôi hỏi thì sao ông thấy vậy? Mà thầy nghĩ coi, chẳng hạn cho nói con heo mà ta nói con gà, mà mình cãi cho nó mệt. Có nghĩa là ông dùng cái pháp này pháp khác. Thì cái bước đầu tu mình cũng như thế. Mình chưa được như là các vị thiền sư. Thấy không? Cho nên mình phải mượn pháp. Mà khi mà xong rồi đó thì pháp bỏ luôn. Đó. Hết thảy các ngươi chỉ sắc thân này lại làm sao giải thoát? Nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Vô vị trong nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. À, tức là ở đây ngài nói là vô vị trong nhân thịt đỏ ao, tức là trong cái thân ngũ uẩn mình á, sắc thân này có một vị gọi là vô vị trong nhân mà của tổ Lâm Tế nói á. Này các ông, ngay sắc thân của các ông có tim nè, gan nè, mật nè, phổi đủ hết, có một vị gọi là vô vị chân ngân, người đó đang ở đâu? Ở trước mặt của các ông sáng suốt rõ ràng, chính là người đang nghe pháp. Nhưng mà gì? Hầm hầm bạch bạch chớ lầm nhau. Nhớ nha. À, đại chúng mà coi phim Tây Du Ký chưa? Có hai tôn ngộ không, mà cái tôn ngộ không mà giống y như đúc nhớ không? Gọi là Lục Nhĩ Hầu á, Lục Nhĩ Hầu á. Mà cái cảnh giới đó đến khi mà tam tạng á, tức là đường huyền trang á, ông đọc cái câu thần chú lên thì hai con cũng nhức đầu như nhau, phân biệt không được. À, đến cuối cùng gặp ai biết không? Xiêm xuống Diêm Vương luôn. Lên gặp Bồ Tát Quan Thế Âm luôn. Nhưng mà cuối cùng ai nhận ra được? Hả? À, cuối cùng là Phật Tổ Như Lai. Tức là có nghĩa là khi mà chúng ta trở vào cái tự tánh thanh tịnh, nghe hoặc là thấy được, nó là mặt trăng thứ hai nha, chưa phải mặt trăng thứ nhất. Mà phải sâu, gọi là triệt ngộ á. Mà trong nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng phải tiến bước, mười phương chư Phật lộ toàn thân, phải nhảy qua một bước nữa. Chứ không phải mà dính mắt cái chỗ thấy nghe. Nhớ nha, mình sáu căn này nó không rời cái đó, mà chớ đừng chấp sáu căn này. Gọi là hầm hầm bạch bạch chớ lầm nhau. Mà trong cái bộ mà 20 bộ phái của đệ tử của tôn giả A Nan á, có một cái bộ phái gọi là Đập Tử Bộ, gọi là bất tức bất ly ngũ uẩn giả. Bất tức là gì? Bất ly là gì? Bất tức là nó không, nhưng mà chẳng phải là nó à, mà ngay gì? Ngay cái thân ngũ uẩn à, chẳng phải là nó mà lì nó cũng phải. Nhớ nha, chẳng phải là nó nhưng mà lì nó cũng phải. Đó là các bộ phái là Độc Tử Bộ à, cho nên gọi là hầm hầm bạch bạch chết làm nhau. À, ai ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. Tức là mây á, mà mây á, cái mây vọng tưởng vô minh mình mà nó hết rồi đó, thì có một cái pháp thân sừng sững như một cái ngọn núi đó. Thì thôi chúng ta kỳ sau chúng ta học cái gì nó học cũng lỡ dở. Kỳ sau mình học cái bài gọi là rộng khiến phát tâm bồ đề. À, cái này thì cũng rất là hay. À, rồi rộng á, ngài khiến phát mình phát tâm bồ đề, tức là phát tâm làm Phật. Mà trước khi phát tâm làm Phật á, thì trước khi mà phát tâm làm Phật á, thì ngài chỉ ra cái thân này rất là quý, phải không? Ngài nói là trên đời này là vàng ngọc là quý, nhưng mà quý cũng bằng thân. Cuối cùng thân này rất là quý, nhưng mà quý không bằng đạo. À, tức là cái đạo là tối tôn, tối thượng. À, cho nên ngài khiến phát mình là phải phát tâm bồ đề để tu tập. Thôi bây giờ đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh là do biên thời nghiền, đó phiền não do tận thời nghiền, đó pháp môn do lượng thời nghiền học Phật, đạo do thượng thời nghiền thành.